tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 16 tháng Giêng năm 2020, thứ bảy trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 13 đến câu 17. Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ, vì họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những người tội lỗi và phường thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người làm nghề thu thuế trong xã hội Do Thái thời Đức Giêsu luôn bị anh em đồng bào khinh miệt vì hai lý do. Thu thuế ăn chặn của dân và làm tay sai cho đế quốc Roma để bóc lột dân mình. Với người Do Thái, thu thuế là hình ảnh của những gì xấu xa, tội lỗi, đáng khinh miệt và bị coi đồng hạng với những kẻ cắp và phụ nữ ngoại tình. Theo phong tục của người Do Thái, một người ngoan đạo không được giao du với những người bị coi là tội lỗi, lại càng không bao giờ ăn uống cùng bàn với họ để khỏi bị lây nhiễm hoặc ô uế. Thế nhưng, Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay lại gọi người thu thuế Lê-vi theo Ngài. Thánh Marco thuật lại, đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Tại sao Lê-vi có thể bỏ nghề nghiệp, bỏ cuộc sống ổn định để đi theo Đức Giêsu? Thưa, câu trả lời đó là người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Vâng, Lê-vi đang là người đau ốm, là người tội lỗi. Ông ý thức thân phận yếu hèn của mình, nên khi gặp Đức Giêsu có nghĩa là ông đã gặp được thầy thuốc của mình. Cuộc đời ông sẽ được biến đổi. Quả thế, bỏ nghề đi theo Đức Giêsu, Lê-vi bỏ lại quá khứ và quyết tâm làm lại cuộc đời. Ông rất xứng hợp với một tên gọi khác, Matthew, nghĩa là Hồng Ân Thiên Chúa. Hồng Ân Thiên Chúa không chỉ vì người tuôn đổ ơn lành trên ông, mà còn ở chỗ ông trân trọng chấp nhận, vui vẻ đón nhận và tích cực tiếp nhận tình thương của Chúa. Với Chúa, vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã làm một cuộc cách mạng và thách thức những người Pha-ri-sêu khi người gọi Lê-vi, một người thu thuế, vào hàng ngũ những cộng sự viên của người, và nhất là người còn đồng bàn để ăn uống với những người thu thuế. Bàn ăn là dấu chỉ của sự hợp nhất và thân ái. Ngồi đồng bàn với một người nào đó là xóa bỏ vị thế và thể hiện tình thân ái với người đó. Ngồi đồng bàn với những người thu thuế, Đức Giêsu muốn đánh đổ mọi thứ hàng rào ngăn cách mà người Do Thái đã dựng lên để loại trừ người khác. Ngồi đồng bàn với những người thu thuế, Đức Giêsu muốn thể hiện với họ chính tình yêu của Thiên Chúa. Không một hàng rào nào có thể chặn đứng được tình yêu của Thiên Chúa. Không một ranh giới nào có thể ngăn cản được tình yêu của người. Hơn nữa, khi đồng bàn với những người thu thuế, Đức Giê-xu cũng muốn nhắn nhủ những người Pha-ri-sêu rằng con người chỉ cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa khi họ ý thức được thân phận tội lỗi và yếu đuối của mình. Suy niệm về bài tin mừng hôm nay, chúng ta học được bài học khiêm nhường và thái độ đoạn tuyệt với những gì xấu xa tội lỗi như Thánh Mát-thêu khi xưa, để khi nghe tiếng Chúa mời gọi và đánh động, chúng ta nhanh chóng thức tỉnh để đứng dậy, quyết tâm từ bỏ quá khứ để khởi đầu một tương lai mới. Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để kêu gọi người tội lỗi ăn năn trở lại. Như xưa, Chúa đã kêu gọi những người tội lỗi như ông Mát-thêu làm chứng nhân cho tin mừng. Thì xin Chúa cũng chọn chúng con là những kẻ tội lỗi, làm những khí cụ cho công trình cứu chuộc của Chúa để thực hiện một cách trọn vẹn trên trần thế này. Amen.
Để được đổi thay tim.